quý vị hiểu ha, cái chữ phiền não không có nghĩa là khi ai chọc giận mình nổi giận lên kêu là phiền não, không. Đó. Ví dụ như giờ đó, như nãy là ví dụ như mình vô chùa mình xách rau kiểu này, mới xây ba cái bát kia kiểu xách kiểu khác, rồi lần thứ ba có một mũ cà đó mà ba kiểu xách, không biết xách kiểu nào, là bắt đầu thiếu mà không có tu là dễ sợ lắm rồi. Bỏ cái da xuống rồi thì bà muốn gì đây. Nhưng mà bây giờ không có phiền, mình vô đây mình có quả mà, hả? Bây giờ bác nào muốn cái nào, bây giờ ba bác muốn ba kiểu răng con cắt cũng là đó con ba phút. Cho nên như vậy đó. Cho nên có bà nói để rồi tất cả cái chuyện này thì thật sự mà nói ở đâu cũng là tịnh độ, mà ở đâu cũng là ta bà. Đó, thì nếu mà mình khéo tu thì cái chỗ ta bà cũng đang tịnh độ, còn mình mà không khéo chuyển á thì cái chỗ đó được mệnh danh là tịnh độ cũng biết là ta bà đời nào mình chẳng hạn. Đó, cho nên cái quan trọng là cái tâm của mình. Cho nên đạo Phật cứ hay nói cái chuyện tu tâm khó lắm à, không phải dễ đâu. Làm sao mình cứ điều khiển mình thấy cái tâm mình nổ lên nổ xuống này, này giận này, này mừng này, đang giận vậy đó, ở trong bé mới về giận nó xây ra cái gặp cái người thích kia mừng, tức là nó buồn giận mừng giận mừng chi biết không, có đồng minh. Mừng chi biết không, kéo lại trời ơi bà nói đỡ quá, để ra đây kể bà cái chuyện này đó. Mình cũng mừng vậy, nhưng mà mừng để có người cho mình sao tăng cái tiền não giữa mình với người thì cẩn thận đó. Điều một người ác, cái người ác ở đây ấy, không có nghĩa là cái người nào mà người ta giết người hại vật mà là ác đó. Cái chữ ác ở trong kinh, trong sách vở xưa người ta dùng là khi mình khởi cái khi cái người đó họ đối xử không tốt với mình, thấy không, hoặc là họ có những cái lời nói làm cho mình khổ lụy. Thì cái chữ ác ở đây nó chỉ có đơn giản là những cái điều, những cái người mà họ hay hành động hay làm cái gì cho mình không thoải mái. Điều một là vậy, tức là mình làm cho người ta thuần phục bằng cái tâm hạnh của mình, cái đó là điều phục. Thí dụ như là mình đi vô trong hãng, mình làm manager, mình làm boss, mình làm sếp. Và nếu mà mình làm mà người ta, mình điều khiển người ta, mình điều khiển người ta theo cái ý mình và người ta không phục mình, cái đó không công bằng. Là mình có phương pháp để mình nhiếp phục người khác, điều phục, thuần phục người khác theo mình. Quý vị thấy điều đó không? Mà Đức Phật dạy á, một vị Bồ Tát á, mà muốn điều phục người khác á, là phải có bốn cách. Đó là gì? Đó là bố thí, đó là ái ngữ, đó là lợi hành, đó là đồng sự. Bố thí là luôn luôn mình ban trang trải cho cái người đó cái vật chất mình có được. Ái ngữ là luôn luôn mình dùng những lời nói nhu hòa, nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ mến. Lợi hành, thấy cái gì có lợi cho người khác mình cứ làm, đừng phân biệt cái người này hay xấu với mình là mình sẽ không làm cho họ, không. Nếu mình muốn điều phục người ta là mình phải ứng dụng cái chuyện lợi hành có lợi cho họ, mình vẫn làm. Bây giờ có một cái ví dụ, bây giờ quý vị làm cho một cái công ty chính phủ mà mình biết rằng á, chính phủ đang có một cái phân cho những người lớn tuổi thêm 300 đồng, mình nói ví dụ vậy, mà mình biết cái bác này nè là bác đủ điều kiện để mà xin 300 này, nhưng mà mình nói bác này thường ngày hay xấu mình, cho nên mình sẽ xin cho ai thì xin, nhưng bác này mình xin như vậy thì làm sao mình phục được, mình đi phục được bác, còn sao mình nhiếp phục được. Cho nên tâm của Bồ Tát là sẽ như thế này, lợi hành tức là có lợi cho bác này đủ điều kiện mình sẽ làm. Biết đâu mình làm một cái hành động đó mặc dù mình không có tính toán là tôi làm đây là tôi mong là bác sẽ nhớ tôi, bác thương tôi, bác tốt với tôi trở lại, khỏi cần. Mình cứ việc lợi hành đi thì mình sẽ có được lại cái quả. Vì khi mình làm á, cái tâm mình nghĩ có lợi cho bác này mình làm, không tính nữa, thì mình sẽ được cái quả tốt trở lại. Rồi đồng sự là gì? Đồng sự là mình phải hòa nhập, mình vào với mọi người thì mình có điều phục. Thí dụ mình làm boss mà bữa đó công việc làm không chạy mà bắt buộc là cái việc nó phải xong lúc 5 giờ để mà giao hàng cho người ta, rồi mình không có đồng sự, mình cứ ngồi mình nghĩ là mình là chủ cả, mình nghĩ là mình sếp, thì mình làm sao mình điều phục. Cho nên người làm công không có phục, biết rằng mình mướn họ làm, nhưng mà những lúc bất đắc dĩ mình sẽ lăn xả vào đồng sự với họ để mình cảm hóa họ. Quý vị có nhớ trong kinh Pháp Hoa có một người nghèo bỏ cha đi mấy mươi năm, sau mấy mươi năm trở về cha nhận ra đó là con mình, nhưng mà người này không dám nhận. Rồi cuối cùng người cha này phải làm gì? Phải giả ra cái người hốt phân. Người cha phải mặc áo rách, phải cầm cái đồ hốt phân, xong rồi đi đi hốt phân chung với đứa con. Để mà làm gì? Để gần gũi đứa con. Nhớ không? Nhớ cái đoạn đó không? Đó, người cha cái ăn mặc rách rưới, mình phải hôi thối để mà gần gũi đứa con. Bởi vì nó thấy lúc trước ăn mặc của một con trưởng giả thì nó thấy nó là thân phận nghèo kèn, hôi rách. Mà trong khi nó ông này thì quá giàu có. Như vậy thì hai thái cực. Bây giờ ông này phải đồng sự, muốn gần gũi cảm hóa cái đứa con nghèo nàn này của mình, vốn có rất giàu mà lại không biết. Cho nên ông này phải thay cái bộ đồ giàu có, mặc lên cái áo hôi thối, cầm cái đồ hốt phân gần gũi đứa con. Hình ảnh đó là hình ảnh gì? Hình ảnh của một vị Bồ Tát biết đồng đồng sự. Nhờ gần gũi cho nên nó cảm hóa được đứa con, cho nên nó, đứa con nó gần gũi, nó thân mật với mình. Cho nên là nhà mình cũng vậy. Đôi khi người chồng phải đồng sự với người vợ. Đồng sự để chi? Để cảm thông. Đồng sự để cảm thông. Trời ơi, không có ngờ nha, rửa chén nó cũng mệt dữ nha. Đó, mình mới biết rằng vợ mình mà vừa nấu mà vừa rửa nó không mệt gấp mình. Mình chỉ ăn rồi rửa đâu cái mệt vậy. Cho nên cái đồng sự nó hay lắm. Đồng sự để mình thấy được cái khó khăn của người khác. Đồng sự để mình kinh nghiệm. Đồng sự để mình có thể giết hóa người khác. Ở đây không phải mình muốn điều phục một cái người xấu, không có phải là mình chống họ được. Mà mình phải làm gì? Mình phải dùng bốn cách của một vị Bồ Tát, là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Vì trong cái bài này mình không phải nói về bốn cái nhiếp pháp, chứ còn bốn nhiếp pháp này mà nếu mà nói là nó cũng cả buổi nữa. À, ở đây mình tóm lược bốn cách của vị Bồ Tát. Mình điều phục cái người xấu đó, đó mới là cái giỏi của một vị tu. Bởi vậy ví dụ như một con ngựa, Đức Phật dạy trong kinh, một con ngựa hư, nó không biết nghe lời, thì người chủ phải biết sao, có cách để điều phục. Một cái con khỉ nó không biết nghe lời mình thì người chủ cũng phải biết cách điều phục. Thậm chí Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn, có một ông chủ có một cái giỏ rắn, bốn con rắn đảo chung với nhau, mà ông chủ này lúc nào cũng phải điều phục bốn con rắn này để đừng cắn nhau. Đức Phật đem cái ví dụ cũng vậy. Ông chủ đó là mình, cái giỏ rắn đó là cái thân mình, bốn con rắn là tứ đại. Đất nước gió lửa luôn luôn nó rình rập, nó cắn con rắn nước, nó cắn con rắn hổ, con rắn hổ nó cắn con rắn đất, con rắn đất nó cắn con rắn gió. Cho nên mình có cảm nào thương hàng bệnh hoài tối ngày. Cho nên bây giờ mình làm chủ mình phải làm sao? Điều phục bốn con rắn. Thấy là cho con rắn mà con rắn lửa bị thua, cho nên con rắn nước nó lấn mạnh lao lành mặt vô, thấy không? Mà con rắn lửa hôm nào nó hắn mấy con rắn kia, cho nên người nó nóng phải mua la ăn quả uống vô. Cho nên mình luôn luôn là cái người luôn luôn giữ cái vỏ rắn, điều phục bốn con rắn đó. Cho nên cái chuyện điều phục là vậy, tức là luôn luôn mình phải biết dàn xếp bên này, mình dàn xếp bên kia. Một người mẹ, một người cha ở nhà này, có mình có ghét đứa nào đâu, mẹ cái đứa nào mà lên mét mình đó, cái mình sao? Được rồi, để đi lát ba rầy nó. Rồi cái đi xuống đứa kia là sao nữa? Trước mặt cái đứa kia rầy nó vài tiếng, xong lát kêu cái đứa kia lại khuyên nhủ. Một vị thầy ở trong chùa cũng vậy thôi, đệ tử mà làm sai la rồi một lát kêu từng đứa vô điều phục mọi đứa, bị gì có những đứa nó bị oán không, rồi mình phải kêu nó vô điều phục nó làm sao. Thầy biết còn lại thầy la vậy con không có, nhưng mà bởi vì tất cả huynh đệ trong chùa một đứa làm sai thì những đứa phải có trách nhiệm kêu vô để chi vậy, cho nó bớt cái buồn, nó bị oán mà sống la bị tha hoài. Cho nên mình phải ở trong nhà mình sống không điều phục như vậy, cho nên không phải là vậy. Một vị thầy mà đã hành đạo coi quản cái chùa cũng không phải dễ. Bá gia thì bá tánh là người vô kiểu, trên một vị thầy mà muốn điều muốn nghĩa là điều hành cái ngôi chùa không phải là một chuyện dễ. Người đó cũng phải sao, cũng phải hàng ngày phải có cái sự tĩnh lặng rồi mới thấy cái chuyện này chuyện kia mà giải quyết. Tôi hiểu ý như vậy. Cho nên mình trong chùa cũng vậy, trong nhà mình cũng vậy, không phải là một chuyện dễ. Mà nếu mà mình đem cái người ta xấu với mình rồi mình cứ đối xử xấu lại á thì sao, không có sao, nó quê. Cho nên đặc biệt của Đức Lời Đức Phật dạy là mình muốn xóa cái ân oán hận thù thì chỉ phải lấy từ bi để làm được điều đó. Lấy cái từ bi, lấy cái thương mà làm được. Quý vị biết á, thường thường mỗi người bị ma nhập á, mà nếu mà một vị pháp sư mà tới mà bắt ma đó là ma nó càng dữ. Là tại vì pháp sư á, người ta làm sao? Những thầy pháp á là người ta lấy cái bùa, người ta lấy cái bình này bình kia, người ta trấn áp nó, người ta hút hồn nó vô trong nhốt á. Cho nên nó càng tức càng giận, bởi vì cái kiến nó là ma rồi, nó không hiểu, nó dính mắt, Phật cho nên nó trở thành ma. Rồi bây giờ muốn nhiếp phục con ma này thì không thể mình chỉ nhốt nó lại được, bởi vì nó chưa hiểu. Bây giờ muốn nhiếp phục nó là phải làm sao giải được cái tâm ma, hiểu không? Thì khi ma tâm nó giải thì người nó giải thoát, mà người nó giải thoát được rồi thì coi như là hết, không phiền lụy một người nào hết. Trong chùa quý thầy mà người ta điều phục hay là người ta chữa trị cho những người bị ma nhập, người ta đâu có làm gì đâu, toàn là lấy lòng từ bi ra trang trải, mà ma nào rồi cuối cùng cũng được điều phục, đem vô chùa, đem lên chánh điện ra, rồi mỗi ngày tụng kinh, tụng chú Đại Bi, tụng chú Lăng Nghiêm, rồi niệm Phật cho cái con ma nó lắng cái tâm nó xuống, rồi mỗi ngày khuyên nhủ nó. Cách đây 2 năm nó có con ma nó nhập một đứa gái ma nam, rồi nó nhập rồi nó hỏi vậy với thầy, nó hỏi là tại sao con nhập, nó nói tại con thương nhỏ này, quý vị không? Rồi cái rồi nó nói bây giờ con chịu vô chùa tu, con khuyên nó mấy ngày như vậy nó bắt đầu nó chịu. Nó nói nhưng mà con quậy quá là không biết cho vô được, thầy xưng ra. Thì cái bữa sáng hôm đó làm lễ trong khu sáng thì thay vì tụng trong khu thì mình làm cái lễ quy y linh. Nó nói tên rõ ràng, nó nói tên, nó họ, nó chết năm nào, nó rõ ràng vậy. Thì mình làm cái bài vị xong rồi, cái thì nó vẫn mang cái ký tự rồi đem vô trong bàn linh để. Đêm nào có bạn cũng ngồi nghe cái bài, nó vào tụng kinh A Di Đà là niệm Phật cho nó nghe. Cái bữa nọ cái nó nghe nó lắng rồi được mấy bữa, cái bữa khác nhập vô lại, cái mình mới rầy đó. Mình mới nói tại sao mà là con cứ nhập hoài vậy? À có bạn hỏi nó vậy chứ, mấy ngày nay thầy niệm Phật cho con có nghe không? Chứ nó nói sao nó trả lời tiếng Anh thì con ba tay. Nó nói có nghe. It's hard to concentrate, tức là rất là khó để mà định cái tâm. Cái ông bà bên này đó, ông bà mới nói là người ta người sống mà mình ma mà mình cứ tu như sao? Thì nó mới trả lời sao? You never love, you never know. Thầy chưa yêu mà thầy biết. Nhưng mà quý vị biết là cuối cùng mỗi ngày mỗi thầy đều đem cái lòng từ bi ra thương nó, ngà thương nó, ngày nào cũng an ủi nhắc nhở nó. Khi nó đi lên lại sám hối nó cũng lại, mà chỉ có căn nhỏ nó thấy chứ có ai thấy đâu. Phải bảo vậy chứ thầy đứng thầy lại sám hối nó có lại thầy, nó có lại thầy ăn cơm nó cũng đứng kế bên đó. Rồi nhưng mà mình không có sợ mà mình đem cái lòng thương ra mình trang lại từ từ hết. Cho không phải là một chuyện mà tất cả đa số các nơi quý thầy người ta, quý vị cũng đã từng nghe biết bao nhiêu chuyện ma nhập ở trong chùa, dẫn lên chùa là quý thầy đều lấy cái lòng thương ra mà giết hóa nó. Bởi vì sao? Bởi vì họ cố chấp cho nên họ như vậy. Mà bây giờ mình đối xử sẵn với họ thì làm sao mà mình hóa giải được? Bây giờ quý vị mình đừng nói chi ma cỏ gì, nội cái người sống trong cõi đời này. Mình cứ người ta nói mình câu, mình nói câu thì chừng nào mới hết. Chỉ khi nào mà người ta nói mà mình đứng đó, thì lâu ngày nó mới dài. Thử mình không thử mình tin, mình không tin mình thử đi đi. Mà làm sao thì mà trong nhà cũng vậy. Không, một người giận lái con sừng thì người kia cũng. Chứ còn mà cả hai cùng hát là hàng xóm họ nghe. Chứ bị có ai nghe đâu. Không, thật sự ra mình, Đức Phật dạy mình cái điều này rất là đúng. Mình nghĩ rằng á, mình có nghĩ cái người đó họ ác quá, họ xấu quá, mình nhịn họ hoài, họ ăn hiếp, không có đâu. Họ vẫn sẽ có cái tâm Phật, họ sẽ thấy được nhiều khi á, chẳng qua là họ biết hết rồi đó, nhưng mà tại vì họ còn chút tình ái, đó là quê họ làm đó, nghe không? Nhưng mà họ sẽ làm. Đâu, mình cứ điều phục họ bằng cái tâm lượng từ bi của mình thì sẽ được. Cho nên chẳng sanh kiêu mạn, điều phục người ác, thấy người chia rẽ làm cho hòa hợp. Đâu, mình thấy ai mà người ta chia rẽ, người ta có những cái sự chia lìa thì mình phải nói cái lời hòa hợp. Thấy người ta sắp sửa gây gỗ, cho nên ở đây đó mình là đệ tử Phật vậy, trong cái giới mười giới mình tu mình thọ đó, không có được nói lời chia rẽ. Mình thấy chị Năm mới nói xấu chị Sáu, mình là anh Tám, mình thấy để tôi giữ giới, ai nói sao tôi học y vậy. Sẽ nói là tại sao mình nói, tại sao giữ giới mà trên nữ ta nói như vậy, giữ giới mà người ta chia rẽ thì đâu phải là giữ giới. Trên cái giới thứ tư đó là không nói những lời gây đau khổ cho người khác. Còn cái chữ nói dối đây là mình nói những cái gì mà đừng có làm cho người ta, thậm chí nhiều lúc cũng phải nói sai, nói dối, mà nếu mang lại cái sự hòa hợp, cái sự gắn bó cho người khác thì tại sao mình không được nói? Mình nói để lợi cho người mà, có gì đâu mà không được nói. Không, cho nên phải cẩn thận, không phải là mình nói thật, có đôi khi nói thật mà cái thật đó nứt lòng, cái thật đó nó phủ phàng một cách, thì thôi cũng đừng nói. Đó, cho nên Phật dạy mình phải tưới hoa là vậy. trước khi mình chê ai đó, làm ơn tưới nào một chút. Vậy chị, em rất là tán đồng cái ý kiến đó, nhưng mà bởi vì hoàn cảnh mình ở đây như thế này, cái kia thì người ta nghe người ta cảm không, thôi mà dẹp ý kiến là đi, tự người ta buồn phiền liền à. Ở đời cũng vậy, ai cũng có cái tự ái, quý vị thấy như vậy, mình cũng vậy, mình nói gì ra mà tự nhiên ta cắt ngang, hạt ngang vậy thì mình viên dẫn thôi, trên cái gì mình không muốn thì mình không làm cái gì. Mình hiểu ý ha. Thì thôi hôm nay á, cái bài kinh thì còn nữa, ngày mai mình sẽ tiếp. Thì bây giờ mình đã hết giờ để chia sẻ cái bài kinh này cho các bạn ở đây, để cho quý vị có ai có hỏi gì thì mỗi ngày mình vài câu hỏi, rồi các bạn sẽ cố gắng chia sẻ với đại chúng và những cái gì có biết. Thôi mình bài kinh này mình chúng ta ngày mai mình tiếp ha. Bây giờ đây có ai có thắc mắc gì không? You have any question? Even in English.
Dạ, dạ Phật, cha con xin có câu hỏi này hiểu. Trong Đức Phật có dạy là nếu không kiếm được người hơn mình hoặc là bằng mình thì thà sống một mình còn hơn để ngồi chơi với người ngu. Là cái ý này là ý thế nào thưa thầy?
Cái câu này trong Kinh Pháp Cú á, Đức Phật nói rằng á, nếu không có người bạn bằng mình, phải không? Hoặc không hơn mình thì thà sống một mình còn hơn là bạn với người ngu. Thì cái chuyện ngu ở đây á, các bạn xin giải thích lại, cái người ngu không phải là mình chê người ta thiếu thông minh, người ta đần độ, không phải vậy. Mà cái chuyện ngu ở đây đó có nghĩa là không thấy được chân lý, không thấy được cái sự thật. Người sống lúc nào cũng cố chấp theo cái nghĩ, cái suy của mình, hoặc hiểu ý lập tức là luôn luôn nghĩ những cái quấy, lúc nào trong lòng cũng có những cái tà tu đi hơn là tránh tu đi. Từ cái đó cho nên tự tạo cho mình ra một cái mê lầm, không hiểu biết đúng, thì cái chữ ngu nó vậy. Chứ không phải theo cái nghĩa thường mình hiểu là ngu là ô cái thằng nó khờ, nó muốn chơi, nó không phải. Đó, người ta khờ, người ta không có học, không phải vậy. Cái chữ ngu ở đây là có nhiều, không biết nhiều lắm, không biết đủ thứ hết á. Nhưng mà cái biết đó nó không mang lại cái hạnh phúc, mà chỉ giờ mang lại cái sự chia rẽ. Người ta luôn luôn nói những cái lời sốc não, làm cho mình thấy phiền muộn, đi sai đường, dẫn mình đi lạc lối, thì cho đó chỉ chuyện ngu trong cái nghĩa này nó như vậy.
Yeah. Thưa thầy, con muốn hỏi cách đây 20 năm là con đã bị đi rồi, con đã xuất pháp danh thì ở phòng ở bên Việt Nam. Nhưng mà ví dụ như giờ con đã qua bên đây rồi thì có những việc con có thể quy y lại thầy khác hay không? Vấn đề đó con không hiểu thầy dễ.
Một khi mình quy y Tam Bảo rồi đó thì trọn đời mình đã quy y. Và cái vị thầy nào làm lễ cho mình đó, vị thầy đó chỉ là người đại diện cho chúng ta. Thí dụ bây giờ thầy đó là thầy người Việt Nam, nhưng từ nay về sau mình có gặp sư Nguyên, sư Lào, sư Thái, sư Campuchia, Việt Niết, tất cả chúng ta và tu theo Phật giáo chân chánh đều là chúng ta gặp thầy mình hết. Trường hợp mình không phải quy lại, nhưng mà như thế này, thí dụ như là sư phụ mình, tức là thầy bổn sư mình đã xa mình rất xa, và có thể nói gì là muốn biết thầy đâu nữa, sống chết sao mình cũng biết, ví dụ vậy. Hoặc là lâu quá rồi cái pháp tam quy này mình cũng không có cơ hội mình nghe lại, thì mình có thể vào trong cái dịp lễ quy nào đó mình xin được nghe lại cái pháp tam quy đó, để giống như là tiếng Anh đó gọi là refresh, tức là để nhắc nhở lại mình. Nhưng mà cái pháp danh thì mình vẫn giữ, chờ khi nào thầy đó muốn tặng cho mình trong cái tên kỷ niệm, nhưng mà thông thường thì khỏi, cứ giữ pháp danh cũ. Nhưng mà theo cái luật quy y đó, một Phật tử nào mà đã quy rồi thì mỗi tháng ít nhất một lần phải ôn tụng lại những cái pháp quy giới định thọ. Nếu mà vì hoàn cảnh mình không được về chùa thì mình ở nhà mình tự mở cái niệm giới hay là cái pháp quy mình đang đọc, con để tự pháp danh gì xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, rồi bắt đầu phải đọc là nguyện giữ giới này, giới này, giới này đó, tức là luôn luôn mình phải làm lại để mình phải nhớ giới, chứ còn không cần quy lại. Còn thí dụ như á, ngày xưa mình hay gần vị thầy đó mình học hỏi Phật pháp, bây giờ mình qua đây mình không có thầy, nhưng mà trong địa phương đó có một vị thầy, mình hay về mình cứ hỏi Phật pháp, thì vị thầy đó giống như là thầy y chỉ của mình, tức là thầy mà mình tới mình cầu hỏi Phật pháp, thấy không? Thầy cầu pháp, có khi gọi là thầy cầu pháp, tức là mình cầu cái học hỏi của thầy đó thì được, nhưng mà quy đi lại thì không cần. Nhưng mà đã quy một lần rồi, quý vị biết là một khi mình quy đời này rồi thì trọn đời vĩnh viễn, đời kiếp nào cái pháp tam quy này cũng không có. Còn năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rồi một khi mình chết đi thân thể mình không còn nữa thì năm giới này coi như cũng tan biến theo cái đó. Bởi vì năm giới nó chỉ có tác dụng trên thân thể của một người sống, không, người không sống thì làm sao có chuyện sát sanh, làm sao trộm cắp, làm sao tà nhân, làm sao nói dối, làm sao uống rượu cờ bạc. Thành nữ khi mình chết thì năm giới này hoàn tất, ha, mình đã giữ trọn. Rồi bây giờ pháp tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng là vĩnh viễn. Cho nên đời trước mình cũng đã từng quy đi rồi, cho nên cái pháp tam quy này nó vẫn đi theo mình. Cho nên đời này tự nhiên mình cũng gặp được tam bảo rồi, mình lại được tiếp nhận cái pháp tam quy đó nữa. Rồi giờ mình tới đây mình nữa, năm đời sau mà trở lại làm người mình cũng sẽ được tam quy nữa. À, còn mình sanh ở cái quốc độ mà nó là nó phải thọ tám giới lùi giới là tùy. À, nhưng mà các pháp tam quy thì không có. Dạ thưa chú.
Dạ con xin tỉnh biết thầy là tại vì con thường học xin nhận nghe nói là mình có thải khí, pháp khí và vô khí khí. Nhưng khi con đọc cái cuốn ba mật của luận độ ba mật của thầy Thích Chí Siêu, thầy có nói rằng là cái vô khí khí nó thuộc nằm vào pháp khí, thì con không hiểu. Thành ra xin thầy để cho con biết vấn đề đó. Thầy cũng làm hơi hơi nhỏ, con hiểu là bây giờ mình phải lên dùng ba cái quý khí, ba cái khí đó hay là hai khí, nhưng mà thầy biết cái sự việc đó là cái vô quý khí nó thuộc nằm vào trong pháp khí.
Thường thường á, khi mà người ta nói về bốn khí á thì người ta nói là có ba thứ: tài khí, pháp khí, vô quý khí. Nhưng mà nếu mà muốn nhìn cho nó gọn, cái vô quý khí nó cũng nằm trong pháp khí cũng được. Thí dụ bây giờ á, có một người đó đang bị bệnh sắp chết, mình nói ví dụ đi, thì mới mời thầy đến, thầy giảng cho cái người đó nghe. Thì quý vị sẽ nghĩ rằng thầy pháp thí, tức là thầy nói pháp cho người ta nghe. Nhưng mà trong khi thầy pháp thí, thầy sẽ thí cái pháp vô quý. Đạo hữu à, đạo hữu đừng có sợ nha. Mình có thân là sẽ có già, có bệnh, có chết. Cái quan trọng là ngay trong giờ phút này đạo hữu có sự bình an. Tức là nói pháp, nhưng mà đó cái pháp vô quý thì người ta đừng có sợ chết. Cái chữ vô ý là cho người ta không có sợ.
Dạ con cũng là có phần đó, nhưng mà thầy cái sự đó nói là cái là ngoại khí rồi. Còn nếu mà nói về nội khí thì mới là cái này khác nữa thầy.
Ngoại khí sao?
Ví dụ thí pháp là cái này nói ngoại khí rồi, còn ví dụ nội khí như là bố khí tai chân mắt.
Đó là nội khí.
Dạ đó là nội khí.
Còn không, tài khí nó hai loại. Tài khí có hai loại, ngoại khí và nội khí. Ngoại khí là tiền tài của cải, nội khí là đầu mắt biển não. Thì đó thì bố là nói vậy. Còn ở đây á, khi mà người ta đâu, nếu mà người ta muốn nói là khi mình pháp thí là mình nói pháp, là ví dụ bình thường mình nói pháp là pháp thí. Nhưng mà rồi trường hợp là nếu người ta có một cái sợ hãi gì đó mà mình cho người ta một cái niềm tin vững chắc không sợ hãi, thì cái đó cũng được nhìn như là một cái bài pháp thí. Nhưng mà pháp thí về vô ý, về cái không sợ hãi. Cái ý nó như vậy. Thí dụ bây giờ có bài nói như thế này: Phật pháp là nói chung, Phật pháp là nói chung, cái gì lời Phật dạy đều là Phật pháp hết. Nhưng mà khi mà chia kinh, chia tam tạng thì phải nói sao? Kinh, luật, luận. Như vậy thì luật có nằm trong Phật pháp không?
Dạ.
Có, bởi vì luật cũng là Phật dạy thì cũng nằm trong Phật pháp. Ở đây cái trường hợp mình cũng có thể nhìn nó tương tự như vậy. Nếu mà chia ra thì nó là ồ, nói pháp là pháp khí. Còn người ta đang có những cái phiền của người ta sợ hãi, sợ chết hay sợ gì đó, ví dụ vậy, mình đợi mình nói cho người ta để mình trấn an người ta, mình không có làm người ta, thì ở cái dạng đó mình nhìn ô vị này đang khiến cái pháp vô ý, người ta không có sợ. Nhưng mà cái pháp vô ý nó cũng không có ngoài cái pháp, bởi vì pháp là tất cả những phương pháp gì mà làm cho người ta tỉnh lạc an vui được thì đó là phương pháp. Thì cho không sợ hãi, không sợ hãi là một phương pháp. Cho nên nhìn rộng thì nó ba, mà nhìn thu gọn là một. Thí dụ bây giờ có bà nói tại sao mình thắp ba cây nhang? Tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ là ba cây. Nhưng nếu mình nhìn dưới cái cặp mắt mà gọi là tương tức tương nhập á, trong cái giới nó có định có tuệ. Tại vì nếu chúng không có định tức là chúng bình tĩnh thì làm sao chúng biết ngừng phạm giới? Và khi mà chúng vừa định lấy cái này thì chúng cái trí mình nó nói mình biết rằng làm như vậy là sai. Thì chỉ một cái hành động không nguyên cấp thôi, nhưng mà trong đó có định, có tuệ. Cho nên mình không cần thắp ba cây nhang, thắp một cây là đủ. Cho nên trong đạo Phật khi phân tích thì có thể nói rộng, nhưng quy về thì chỉ là một. Thí dụ nó tam đạo là tham, sân, si. Nhưng mà thực chất tất cả những cái buồn khổ đau từ chữ tham mà ra, anh không tham sao sao, muốn mà không được là giận là phiền, Thế mà phiền giận hoài, dồn nó mất nó hoài xin. Thật sự là tham sân si là giống như bạn nói là phiền não căn bản nó 10. Tham sân si mạng nghi ác kiến tiền kiến tạ kiến giấy cấp thủ vốn gõ lại còn 3, tham sân si mà gõ nữa còn có 1. Cho nên trong khi mình ăn cơm khi ăn phải nhớ ngăn ngừa tâm xấu, nhất là tâm tham, bởi vì tham nó làm đủ chuyện đó. Chưa hiểu như vậy, cho nên nó đảo như mình phân tích dạng phần vô. Cho nên một đi về tất cả, nhưng mà khi tất cả nó đi về về một vạn pháp duy nhất. Hiểu ý của anh?
Con còn thêm một câu cuốn đó, thầy Trúc Siêu có nói nếu mà có tượng Phật và tương sách mà không có tăng thì không được gọi là tam bảo. Như vậy đúng không thầy?
Dạ đúng. Bởi vì tam bảo là gì? Tam bảo là ba con báo, là Phật, Pháp, Tăng. Thì Phật á, là mình biết là giống như theo cái hiểu đó. Bởi vì tam bảo nó có nhiều. Bây giờ ở đây mình nói các trụ trì. Thế gian trụ trì tam bảo là gì? Là tượng Phật này, hình ảnh Phật. Thế gian trụ trì pháp bảo là gì? Là kinh sách mình đang có đây. Còn thế gian trụ trì tam bảo là các thầy, những người đi xuất gia theo Phật. Bây giờ có nhiều chỗ người ta có Phật bảo là có tượng Phật, người ta có pháp bảo là có kinh, nhưng mà nó không có tam bảo. Hiểu không? Thì đó, thì cái đó là gì? Ngày xưa đó, khi mà Đức Phật thành đạo rồi á, ở cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng đó, có hai người phương muôn đến gặp Phật. Họ đi mua mà đi nghe. Thì khi họ đến đó, họ nghe Phật thuyết pháp rồi họ cảm mến, thì họ xin được làm đệ tử Phật. Thì lúc đó Phật chỉ truyền cho họ vị nguyên thôi, vì chưa có tánh. Thế không? Thành Đức Phật chỉ truyền cho họ là nguyên với Phật, rồi những cái lời dạy của Phật là phan, cho nên lưu quy Phật quy pháp. Mà đợi đến khi Đức Phật phải đi tới vườn Lộc Uyển, Phật thuyết pháp cho năm anh em ngày Kiều Định Như, rồi năm anh em ngày Kiều đi xuất gia với Phật. Lúc đó tăng bảo mới có mặt, thành nữ tam bảo có mặt ngay vườn Lộc Uyển. Nhưng mà trước kia là mới dị bảo. Hiểu ý như vậy? Nếu mà nó lịch sử là như vậy. Còn nếu mà nó là cái lý tánh á, thấy không? Nếu mà nói là lý tánh là tam bảo tự ở trong lòng. Vì mình có khả năng thành Phật, mình có khả năng tu theo con đường của Phật, mình có khả năng sống hòa hợp. Người nào sống được hòa hợp là người đó là tăng. Còn nếu mà như là hình tức một nhóm tăng mà sống cái gây ngộ có ngày thì chỉ có cái tướng, hình tướng mà không có được cái nội dung và đúng nghĩa của chúng ta. Bởi vì tăng dịch nghĩa là gì? Là hòa hợp chúng, một cái chúng có hòa hợp. Vậy thì bây giờ mình nhìn rộng, mình nhìn xa, đây là nhóm này là của tăng. Vì sống có hòa hợp, thế người nào sống hòa hợp là tăng mà gây ngộ có ngày thì không phải. Dạ, thôi là tối nay mình là tới đây ha.
Dạ,
anh là tối. Thật sự là chúng mọi người
nguyện đem tâm thức này
Thank you.